Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Thân mến, trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiếp bài thuyết giảng của cha Matthew Nguyễn Khắc Hy về đề tài Triều đại Thiên Chúa đã đến gần.
Với tương lai thật sự nó là một cái thực thể của xã hội, đương nhiên chúng ta ai cũng biết. Nhưng mà nói tới hiện tại với tương lai là nói tới cái thời gian. Mà như tôi nói hôm nay chúng ta bắt đầu trễ đi 30 phút chẳng hạn, thì tôi cũng mừng bởi vì trễ 30 phút thì tôi nói ngắn đi 30 phút. Nhưng mà cái thời gian nó nằm trong tay của mình, thật sự nó có tính cách tương đối mà thôi. Đối với Thiên Chúa, Ngài không có thời gian, nhưng đối với con người, thời gian nó cũng có tính cách tương đối. Người ta nói cái gì, những cái đêm mà ngồi chia tay đó gì, chỉ còn gần nhau một giây phút thôi, cái lúc đó thì nó xa, nó làm sao mà nó mau quá đi, nhất là ngồi bên cạnh người yêu hay là nói chuyện đó. Long distance mà gọi 60 phút rồi mà cứ tưởng giống như là chưa nói gì cả. Còn mà vô nhà thờ đó, thì tôi nói thật các con, 60 phút thôi nhìn đồng hồ mà thấy trời ông cha này nói dai, nói dài, nói dở. Mà cái lễ gì mà nó dài vô cùng. Thời gian nó cũng có tính cách tương đối trong đó. Chúng ta có hiện tại, chúng ta có tương lai, mà hiện tại là điều bắt buộc để cho tương lai thực hiện mà những gì chúng ta muốn ở trong tương lai thì chúng ta phải làm ở trong hiện tại. Tôn giáo của hiện tại và tương lai Và tôn giáo nó nằm ở trong những cái gì mà chúng ta thực hiện được, chứ không phải là những gì mà chúng ta chỉ có suy nghĩ mà thôi. Thời gian, nói theo Heidegger, là tương đối, nhưng nó lại tuyệt đối đối với những ai dùng thời gian. Tôi câu nói của ông Franklin Mỹ, ông nói như thế này: nếu bạn là người yêu đời thì đừng có phung phí thời gian, bởi vì chất liệu của cuộc sống làm bằng thời gian. Tôi nghĩ rất đúng. Cuộc sống của chúng ta nó làm bằng thời gian, cho nên nếu mình yêu đời thì đừng phung phí nó. Cũng giống như là ông Paul Valéry, ông nói đừng có bao giờ đi thụt lùi vào trong tương lai. Người Công giáo chúng ta, đặc biệt khi chúng ta lớn lên ở trong những cái làng xóm, nhiều khi tôi nói trong ngay cái quan niệm Việt Nam của mình ở bên Việt Nam đó, vì cái hoàn cảnh chiến tranh hay vì cái là chúng ta phải đấu tranh sinh tồn ở trong cái khả năng phải làm thế nào để cho mình hơn người khác mới có thể tồn tại được. Cho nên chúng ta lớn lên trong một cái phạm vi mà luôn luôn có sự ganh đua giữa giáo xứ này với giáo xứ khác, giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, hay là giữa cái vùng này với vùng khác. Vì thế nhiều khi chúng ta đi vào tương lai bằng tính cách thụt lùi. Ý tôi muốn nói, Thiên Chúa dạy chúng ta là mọi người đều được mời vào trong bàn tiệc của nước trời, mà chúng ta chính là người đưa ra điều kiện ai được vào và ai không được vào. Thời gian trong hiện tại rất quan trọng, bởi vì nếu chúng ta tin thì chúng ta phải thực hiện ngay bây giờ. Quốc văn giáo khoa thư phải không? Hồi xưa chúng ta học quốc văn giáo khoa thư phải không? Thì ở trong đó có mấy cái bài thơ, tôi không biết là lớp mấy nhưng bây giờ lâu quá cũng còn nhớ. Mấy cái bài thơ dạy cho con nít hồi xưa đó, cái gì? Thời giờ như thể tên bay, hết năm đến tháng, hết ngày lại đêm đó, cái gì đó hả? Thời giờ, cái gì mà thời giờ đã qua đi, không bao giờ trở lại. Em ơi làm việc gì hãy mau đừng trễ nải, thời giờ trôi rất nhanh. Những cái nó dạy cho con người chúng ta biết cái thời giờ nó rất là quý báu. Và vì thế đừng có bao giờ nghĩ là mình sẽ làm cái này cái kia, phải làm cái này cái kia ngay bây giờ. Muốn hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và muốn biết cái triều đại của Thiên Chúa ở đâu thì xin quay về quá khứ. Nhưng nếu muốn sống thì phải quay về tương lai. Và chúng ta phải dùng hiện tại để mà xét cho hai cái thực thể tương lai và quá khứ. Người ta nói tỏ ra mình hay chưa hẳn đã là hay. Tỏ ra mình hay hơn mình ngày hôm qua, đó mới thực sự là hay. Triều đại của Thiên Chúa ngay trước mắt chúng ta, ngay trong con người chúng ta, thì chúng ta cũng không cần phải chứng tỏ chúng ta hay hơn ai, chỉ làm sao để chứng tỏ chúng ta hay hơn mình của ngày hôm qua là được. Tỏ hơn mình hay hơn, tỏ cho người khác thấy, hay là ít nhất tỏ cho mình biết mình hơn mình ngày hôm qua, thì chúng ta có một cái tiêu chuẩn Đức Giê-xu đưa ra ở trong 80 phút thật. Ngài nói những ai muốn vào nước thiên đàng thì đây là cái tiêu chuẩn. Thứ nhất là cho ai có lòng khó khăn vì nước trời là của họ. Thứ hai là những người hiền lành. Thứ ba, ai có những cái tâm tình sạch sẽ, có những cái lòng thanh khiết. Thứ tư là ai khiêm nhường. Thứ năm, ai mà hòa thuận. Thứ sáu, những ai thật thà. Thứ bảy, những ai kính sợ Thiên Chúa, đến với Thiên Chúa. Và thứ tám là cho những ai mà có thể chịu đựng, chịu khó bởi vì danh của Ngài. Còn trong hiện tại, chúng ta nhìn quanh. Nhìn quanh tất cả những người ngồi trong gia đình, ngồi trong căn nhà này, ở trong cái nguyện đường này, chúng ta thấy gì? Nếu tôi nói rằng triều đại của Thiên Chúa, hay nếu tôi nói như thế này, thiên đàng đang ở ngay trong chính gia đình mình, thì chúng ta nghe cho vui thôi, nhưng chúng ta sẽ giật mình. Bởi vì chúng ta nhìn qua mà thấy chồng mình, con mình ngồi đó, chúng ta không thể nào tưởng tượng được đây là thiên đàng. Mà nếu thật sự đây là thiên đàng thì tôi chẳng muốn vô làm gì. Nếu thật sự cái gia đình tôi là thiên đàng thì chắc bữa sau tôi cũng không vô làm gì. Bởi vì trời ơi, thiên đàng trần thế kiểu này thì thiên đàng trên kia, nếu mà cứ đem cái thiên đàng trần thế này lên trên kia thì chắc là thôi tôi đi đạo khác đi cho rồi. Chứ còn nếu mà sau này mà Chúa nói con ở như thế nào thì đem luôn cả gia đình con lên như vậy, thì bữa sau mà lên mà còn gặp lại cái ông này với thằng kia chết. Thật sự Thiên Chúa khi Ngài đến và Ngài nói triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ngươi, Ngài nói ngay trong chính gia đình mình. Nhìn những quen khuôn mặt quen thuộc ở trong gia đình, chúng ta không thể nào tin rằng là thiên đàng đang ở đây. Và có lẽ chúng ta dễ tin khi có ai kể cho mình biết là có một cái thế giới huyền diệu nào đó ở bên Âu Châu, hay là ở Mỹ Châu, bất cứ một cái chỗ nào, có một cái cộng đoàn nào đó ở bên Việt Nam, ở đó người ta rất thương yêu nhau. Nhưng mà rất khó ai có thể thuyết phục được là nước Thiên Chúa đang ở trong gia đình hay đang ở ngay cộng đoàn Maria Goretti. Chúng ta sẽ tự hỏi gia đình tôi mà thiên đàng hả? Gia đình tôi mà hình ảnh của nước Thiên Chúa hả? Thưa phải. một gia đình với tất cả những cái lầm lỗi của nó. Đức Giê-xu đến, khi Ngài đến với con người, Ngài không hứa là Ngài sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới của con người. Ngài đến với con người và Ngài nói như thế nào? Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các người. Thật sự với quyền năng của Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa có thể tạo dựng vũ trụ được, thì Ngài cũng có thể tạo dựng thiên đàng được. Nói cách khác, nếu Thiên Chúa đến và thấy ở trong nhà thờ này có những người không tốt, có những gia đình mà ăn rồi cứ lục đục mãi, cho nên Ngài muốn tạo dựng một cái xã hội tốt đẹp hơn, thay vì Ngài nói là nước Thiên Chúa, triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ngươi, Ngài nói thôi, cái nhóm này tệ quá, ta dẹp bỏ làm cái mới, gọi là dẹp bàn cờ làm bàn khác. Ngài có thể thổi tạo dựng nên một vũ trụ mới hoàn toàn tốt đẹp. Ngài không làm như vậy. Ngài đến, Ngài công bố triều đại của Thiên Chúa. Đang khi ông Gioan bị bắt, chúng ta nên nhớ trong phúc âm, sau khi Gioan bị bắt thì Ngài ra và Ngài nói với những người khác, khi những người đang bị bắt, đang hành hung, thì trong đó triều đại Thiên Chúa đang hiện hữu. Nước Thiên Chúa đang ở giữa các người. Nhiều khi trong gia đình chúng ta đang cãi nhau gay go, nhưng đừng nghĩ rằng chúng ta không có tình với nhau, hay đừng nghĩ rằng chúng ta không có thể chữa cho những cái lỗi lầm đó được. Hãy nhìn lại chính gia đình mình và vui với những gì mà mình đang có, bởi vì triều đại của Thiên Chúa nó bắt đầu với những gì mình đang có, chứ không phải là những gì mình mơ là mình sẽ có. Người ta nói làm sao? Cái hạnh phúc là khi mình giảm cái lòng tham của mình, chứ không phải là mình thỏa mãn tất cả những cái gì mình muốn. Bởi vì tiếng Mỹ nó nói một câu là ở bên kia cái chân trời, bên kia cái đồi cỏ bao giờ nó cũng xanh hơn. Có một bà vợ người hỏi ông chồng, sau khi mà ở với nhau được vài năm rồi thì bà bực mình, bà mới nói, cái hồi đó cái đầu của tôi để đâu đó cho tôi mới lấy anh đó chứ. Ông chồng nhìn lên bức tranh mới nói, thì cái đầu em gục lên trên vai anh chứ đâu nữa. 20 năm sau mà nếu mà chúng ta có nhìn lại bức tranh thì đúng cái đầu gục lên vai chứ cũng chẳng có để đâu đâu. Nhiều khi chúng ta có đứng núi này mà trông núi nọ, đó là một cái thái độ hết sức bình thường. Tuy nhiên chúng ta biết, triều đại của Thiên Chúa Ngài không đến để phá bỏ cái cũ, làm cái mới, Ngài không làm như vậy. Ngài chỉ nói là thăng tiến những cái gì mà các con đang có. Người ta kể chuyện có một anh đi xin ở trước nhà thờ. Anh ta nghèo, không có tiền cho nên anh ta đi xin. Ngày nào anh ta ngồi thì một ông cha đi qua thấy anh thì cũng tung cho anh một đồng bạc. Được một vài tuần như vậy thì ông linh mục khi mà đi ngang thì không có tung tiền cho anh kia nữa, mà vị linh mục nói, này hôm nay anh phải kiếm cách đóng góp cho nhà thờ nhé. Ông kia mới rút lại cái đồng bạc mà xin được cũ đó, đưa cho ông linh mục nói là, hơ, ông qua nhà thờ ông đóng giùm tôi. Thì vị linh mục nói, không, tôi không làm chuyện đó, anh phải lên đến trên nhà thờ mà đóng góp cho nhà thờ. Khi anh ta lên tới nhà thờ thì anh ta nói với cái người mà đi thu tiền, anh ta nói rằng, không bao giờ tôi nghĩ rằng là tôi có để mà đóng góp, cho đến khi vị linh mục nói là tôi phải đóng góp cho nhà thờ. Thật sự trong gia đình của chúng ta có những cái khả năng, có những cái điểm xấu tôi biết, có những cái đau khổ tôi biết. Nhưng mà chúng ta thường làm đẹp đồng người khác, không phải là ca ngợi những cái giá trị mà họ vốn có, cho bằng là những cái giá trị mà họ tưởng là họ không có. Nhiều khi chúng ta phải nói với họ, anh chị có những cái khả năng nhiều hơn là anh chị nghĩ. Gia đình của anh chị chưa có đến nỗi bi quan tuyệt vọng mấy. Chúng ta phải là người làm cho họ thấy được những cái giá trị mà họ tưởng là họ không có, cho đến khi có một người nào đó lên tiếng. Ông Gore, một người Ái Nhĩ Lan nói như thế này, một người Ái Nhĩ Lan nói như thế này, con người thường thường họ đi tìm kiếm tất cả những cái gì trên thế gian, và cuối cùng họ trở về gia đình thì họ tìm thấy nó. Thật sự là một linh mục, tôi không có phải bi quan khi tôi nhìn vào từng gia đình và tôi nói như thế này. Đàn ông thì người ta nói đàn ông thì xây nhà, mà đàn bà thì xây tổ ấm. Thật sự đôi khi nó cũng có cái đúng của nó. Ở trong tiếng Anh, home và house thì nó khác nhau. Home là cái nơi để mình cư ngụ, ở đó nó có tình gia đình. House là chỉ là một cái mái nhà để mình vào trú nắng mưa mà thôi. Mà nếu house là cái nơi mình ở, home phải là một cái nơi mà cả vợ chồng chia sẻ với nhau. Người ta nói đàn ông thì xây nhà, mà đàn bà thì xây tổ ấm, cũng có một cái phần đúng trong đó mà thôi. Nhưng mà đi sâu vào văn chương Việt Nam, chúng ta thấy ông bà mình rất khôn ngoan khi nói giữa cái danh từ vợ chồng gọi nhau là nhà tôi. Mà nhiều khi chúng ta cứ hay nói tiếng Anh hay dịch á, nhà tôi dịch là sao? My house. Tôi nghĩ rằng không phải vô tình mà một số ông dịch my house đâu. Bởi vì nếu chúng ta dịch vì chúng ta không biết, nhà tôi xin giới thiệu đây là nhà tôi my house á, thì cũng tạm được đi. Nhưng có những lúc chúng ta thật sự nghĩ như vậy. Có những người một tuần làm hai job, cày hai job, không bao giờ có giờ nói chuyện với vợ, tất cả chỉ kiếm tiền trả bill cho một cái nhà, thì rõ ràng đi đâu ông ta cũng chỉ giới thiệu My House, bởi vì công việc của ông chỉ còn trong cái house mà thôi, nó không còn cái home nữa. Cho nên cái danh từ là nhà tôi, không biết là nhà tôi là cái người yêu của tôi hay nhà tôi trở thành cái căn nhà của tôi. Mà nếu trường hợp cái căn nhà của tôi thì đây là lúc chúng ta phải ngồi lại để coi chúng ta dành được bao nhiêu thời gian cho vợ, cho con của mình. Có chừng chúng ta biến cái My House mà chúng ta hay nói chơi nó trở thành một cái sự thật. Bởi vì có dù tồi tàn đến đâu đi chăng nữa thì gia đình home, cái mái ấm gia đình cũng là một cái nơi tốt hơn hết. Thiên đàng nó không đến những gì chúng ta lãnh nhận, nhưng mà từ những gì mà chúng ta tạo nên ở trong tay mình mà thôi. Nói cách khác, Thiên Chúa ở giữa chúng ta, do chúng ta tự tìm kiếm, rồi do chúng ta tạo nên khi chúng ta có sự cộng tác của vợ chồng, con cái, những người trong gia đình của mình. Tất cả các bạn trẻ mà đi học cái hiến chương độc lập của Mỹ đó, thì có cái gì? Ở trong hiến chương của Mỹ nó có một cái là con người có quyền sống, có quyền tự do và có quyền theo đuổi hạnh phúc, right? Pursue happiness. Nó không nói là con người sinh ra là có quyền hạnh phúc không. Hạnh phúc không phải là một cái quyền ở đó mình có được thừa hưởng. Hạnh phúc là một cái gì mà mình phải đi tìm kiếm. Hạnh phúc là cái mục đích của con người tìm kiếm. Nhưng coi chừng chúng ta có thể tìm kiếm những cái thứ hạnh phúc rẻ tiền. Mà ở trên đất Mỹ này thật sự nó nhiều lắm. Nó nhiều cho chúng ta tìm kiếm những cái thứ hạnh phúc đó lắm. Những cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc khoái lạc qua mà thôi. Ma túy cần sa đối với các bạn trẻ chẳng hạn. Người ta kể chuyện có một anh ngư phủ, anh đi đánh cá. Nhưng mà hôm đấy thì anh nằm dài ở trên bờ biển hút thuốc phì phào. Xong rồi có một người tới hỏi anh: "Này sao anh không đi đánh cá nữa? Bây giờ đang còn giờ mà." Ông ta nói: "Tôi phải đi làm cái gì?" Ông nói: "Anh đi đánh cá để rồi anh kiếm thêm tiền." "Thế thêm tiền làm cái gì?" "Kiếm thêm tiền để anh mua thêm 2-3 chiếc tàu nữa." "Mua 2-3 chiếc tàu làm cái gì?" "Để anh thánh được thêm nhiều cá nữa." "Rồi làm cái gì nữa?" "Rồi anh bán ra anh làm tỷ phú." "Rồi làm cái gì nữa?" "Anh làm tỷ phú rồi anh giàu có, rồi anh có thời gian nghỉ ngơi." Anh nói: "Vậy chứ tôi đang làm gì bây giờ đây?" Cái hạnh phúc nó đến ở trong cái tầm tay của chúng ta. Có những cái hạnh phúc nho nhỏ mà thôi. Mà tác giả của sách Giảng Viên dạy chúng ta như thế này. Ở đầu sách Giảng Viên tác giả nói: "Phù vân nối tiếp phù vân", phải không? Ở đời mọi sự chỉ là phù vân. Rồi trong đạo của chúng ta dạy như thế này: kẻ thù của thế gian là gì? Sự giàu có, vinh hoa là kẻ thù của thế gian. Có một ông cha đứng lên giảng dạy như vậy. Đối với người Công giáo chúng ta, sự giàu có và vinh hoa là một kẻ thù số một ở trên thế gian này. Có một anh đứng cuối nhà thờ đứng lên: "Dạ thưa cha, lâu lắm con cũng không gặp kẻ thù của con, nghèo quá." Sự giàu có và vinh hoa là kẻ thù số một mà nhiều khi chúng ta cũng chẳng gặp bao giờ. Nhưng mà cái đó áp dụng bên Việt Nam nhiều hơn bên này. Đôi khi chúng ta cũng gặp ở đây nhưng mà ít. Ở trong sách Giảng Viên khuyên chúng ta như thế này: con người là con người, chúng ta có quyền hưởng thụ và chúng ta nên hưởng thụ. Bởi vì Thiên Chúa đến và Ngài hứa với chúng ta một đời sống hưởng thụ sung sướng. Ngài nói: "Ta đến để cho các con được sống và được sống dồi dào. Ta không muốn các con sống trong đau khổ, sống trong thiếu thốn." Sách Giảng Viên dạy chúng ta, ở trong gia đình, cùng với người vợ yêu thương, bạn hãy hưởng trọn cuộc đời, hết mọi ngày trong kiếp phù du đã được ban cho bạn dưới ánh mặt trời. Đúng vậy, mọi ngày đời của bạn đều là phù du vì đó là số phận của bạn trong đời, giữa bao nhiêu công việc khó nhọc bạn làm dưới ánh mặt trời. Những gì trong tầm tay bạn hãy ra sức làm, vì trong cõi âm ti nơi bạn đang đi tới không còn hoạt động, không còn dự tính, chẳng còn hiểu biết, chẳng còn khôn ngoan. Tuy nhiên cùng với người vợ yêu thương, bạn hãy hưởng trọn cuộc đời. Tất cả những cái hưởng thụ, cái khoái lạc, tất cả những cái mà chúng ta cho rằng cái sung sướng ở trên đời, nó hạn chế lắm, nó nhanh lắm. Phù hoa nối tiếp phù hoa mà. Nhiều khi chúng ta cũng không có kẻ thù để mà đối mặt, bởi vì lâu quá không làm ra tiền. Nhưng mà chúng ta được quyền hưởng thụ, bởi vì đó cũng là một tiêu chuẩn Thiên Chúa đưa ra: ta đến để cho các con được sống và được sống dồi dào. Nên nhớ, người Công giáo chúng ta nói mình chỉ có một đời để sống mà thôi. Hạnh phúc không hệ tại ở những gì mà chúng ta hưởng thụ, nhưng hệ tại những cái gì mà chúng ta cho đi. Người ta nói mỗi khi chúng ta bố thí cho đi, đặc biệt ở trong mùa chay này, là như hạt giống mà chúng ta gieo ra để rồi chúng ta chờ mùa gặt hái. Đức Giê-xu khi Ngài đến, Ngài không có chỉ suông nói cho những người khác biết là triều đại Thiên Chúa ở giữa các người, mà Ngài còn xây dựng triều đại Thiên Chúa ở giữa những người đó. Ngài làm gì? Ai đói thì Ngài cho ăn, ai khát thì Ngài cho uống, ai mù thì Ngài chữa bệnh. Ngài chữa bệnh không những chỉ cho người ta lành về cái vấn đề thể lý, làm cho người què được đi, người mù được thấy, mà Ngài còn làm bằng mọi cách để đưa những người đó vào ở trong cộng đoàn của dân Chúa. Chúng ta nhớ câu chuyện của người đàn bà bị bệnh băng huyết đã mấy chục năm. Sau khi bà ta được chữa bệnh thì trong phúc âm nói sao? Là bà ta được gia nhập lại cộng đoàn con cái của Abraham. Rồi có một người bị bệnh quỷ ám ở trong hoang địa, ở trong nghĩa địa. Ông ta ở đó ngày và đêm cứ bị quỷ dằn vặt. Sau khi được Đức Giê-xu trừ quỷ thì ông ta được trở về với cộng đoàn của dân Chúa. Những người mù, những người cùi hủi cũng y như vậy. Vì trách nhiệm của chúng ta không những chỉ cho những người khác ăn uống, mà tôi nghĩ rằng để xây dựng triều đại của Thiên Chúa, chúng ta phải đón tiếp những người cô thế cô thân vào trong cộng đoàn của mình. Chúng ta là những người sống để rao giảng bằng cái đời sống của mình. Và chúng ta nhớ như lời Đức Giê-xu nói, một ly nước lã mà con cho người khác, đó chính là con cho ta. Một đồng bạc mà con quyên góp để giúp những người nghèo là con cho chính ta. Đòi hỏi của phúc âm bắt đầu ở mỗi một người của mình. Chúng ta không chỉ đi rao giảng mà chúng ta còn phải làm. Cuối cùng Đức Giê-xu liên hệ triều đại của Thiên Chúa đối với từng cá nhân một. Ngài nói từng cá nhân phải đáp ứng lại lời mời gọi của Thiên Chúa ở trong nước trời. Ai có thể vào nước trời được? Ngài nói chỉ có những người trở nên như các em nhỏ như thế này. Những người lắng nghe lời Chúa, những người yêu thương kẻ thù. Ngài cảnh cáo con người về sự giàu có của họ và Ngài nói người giàu có mà vào nước thiên đàng thì còn khó hơn cái con lạc đà mà chui qua lỗ kim. Người cho chúng ta 80 phút thật là như một cái tiêu chuẩn để chúng ta xét mình mà vào nước trời. Và một cái hình ảnh mà hết sức sống động chúng ta nghe cách đây một tuần là hình ảnh của một chàng thanh niên giàu có đến với Đức Giê-xu. Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Đức Giê-xu đáp, anh đừng có giết người, đừng có trộm cắp, đừng có hãm hiếp, đừng có làm chứng dối. Và anh phải yêu Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, yêu mọi người như chính mình. Và anh ta đã nói, tôi làm hết mọi việc đó rồi. Đức Giê-xu nói, còn một việc nữa. Anh hãy về bán hết gia tài và theo tôi. Thì chúng ta biết phúc âm nói là anh ta không có trở lại. Tại sao chúng ta lại tự lừa dối mình? Tại sao chúng ta không có thời gian để nhìn lại coi cái sự liên hệ giữa mình với Thiên Chúa như thế nào? Mùa chay là mùa giáo hội muốn chúng ta ngồi lại để coi cái sự đáp trả có tính cách cá nhân của mình với Thiên Chúa. Người ta kể chuyện có hai vợ chồng trẻ. Sau khi lấy nhau được một tháng thì bắt đầu anh chồng nói với người vợ, em à, thôi một tuần nay em nấu canh chua cá bông lau 3 lần rồi đấy. Thôi tuần sau em đừng có nấu nữa nha. Thì người vợ mới nói, ôi, ấy thế mà anh nhớ không, trước khi cưới là anh cứ khen, trời ơi, em nấu canh chua cá bông lau ngon hơn bất cứ một cái nhà hàng nào. Anh ta nói, đúng rồi, nhưng mà hôm qua anh mới hứa với tự lòng mình là từ nay anh không có lừa dối được chính mình nữa. Cho nên phải nói sự thật thôi. Thật sự đối với Thiên Chúa, chúng ta cũng không có thể tự lừa dối mình được. Chúng ta làm thế nào để biết được Thiên Chúa? Có nhiều cách. Một trong những cái cách đó là chúng ta cứ nhìn chung quanh, nhìn những cái cảnh vật chung quanh, nói theo cái phương diện hết sức bình thường là chúng ta nhìn vũ trụ thì chúng ta biết có người tạo nên vũ trụ. Tuy nhiên đây không phải là một cái cách để mà chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa, cho bằng là một sự mặc khải của Thiên Chúa ở trong vũ trụ mà thôi. Chúa không chỉ đến với chúng ta qua vũ trụ, mà người Công giáo chúng ta tin là Thiên Chúa đến với chúng ta trong chính Đức Giê-xu Con Một của Người, ngay đến bằng xương bằng thịt cách đây 2.000 năm. Rồi ở trong Cựu Ước chúng ta nghe gì? Con người biết Thiên Chúa khi Thiên Chúa đi với A-dông E-va ở trong vườn địa đàng, hay là nói chuyện với Môi-sen khi mà ở trong cái bụi gai. Còn ngày nay chúng ta không thấy Thiên Chúa đâu cả. Bởi vì Thiên Chúa nói, Đức Giê-xu nói, ở đâu có 2-3 người tụ họp và cầu nguyện thì ở đó có ta. Nếu chúng ta tin vào lời của Thiên Chúa thì rõ ràng mỗi khi chúng ta tập trung với nhau ở đây, ở trong cộng đoàn này để dâng thánh lễ, thì rõ ràng chúng ta biết được Thiên Chúa và cảm nhận được Thiên Chúa. Khi chúng ta đến đây, nhất là trong cái mùa chay thánh này, đừng có đánh lừa chính mình, mà hãy coi chúng ta đối xử với Thiên Chúa, hay ít nhất cái quan hệ giữa mình với Thiên Chúa đi đến mức nào. Rồi Đức Giê-xu dạy chúng ta, hãy yêu Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, rồi hãy yêu tha nhân như chính mình. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là tại sao chúng ta phải yêu tha nhân? Nhiều khi chúng ta cũng không biết tại sao mình phải yêu, chẳng qua là bởi vì Thiên Chúa dạy mình phải yêu mà thôi, đúng. Nếu chúng ta tin Thiên Chúa là người dựng nên vũ trụ và chỉ có một gia đình, thì rõ ràng bắt buộc chúng ta phải yêu tha nhân như chính mình. Nhưng yêu như thế nào? Chúng ta đặt rất nhiều câu hỏi. Tại sao chúng ta không nhìn cái tốt ở trong những người anh chị em của mình như tôi nói? Cái điều mà làm cho chúng ta vui, cái điều người chúng ta làm cho người khác vui là chúng ta tỏ cho họ biết những cái họ có, còn hơn là chúng ta chỉ vạch ra những cái mà họ đã biết rồi mà thôi. Rồi câu hỏi cuối cùng là nếu chúng ta yêu tha nhân như chính mình thì tha nhân của chúng ta là ai? Những cái câu hỏi hết sức đơn sơ nhưng chúng ta có thời gian để mà suy nghĩ. Về đọc lại câu chuyện của người Samaritano nhân hậu. Khi có người hỏi Đức Giê-xu ai là người anh em của tôi, thì Đức Giê-xu đưa ra một câu chuyện. Có một người trên đường đi qua Jericho thì bị hành hạ. Rồi ở trên đường đó ông ta có những người đi qua, những người Do Thái đi qua mà không ai chăm sóc. Cuối cùng có một người dân ngoại đến để chăm sóc ông. Và câu trả lời là chính cái người dân ngoại đó là người coi người này là anh em của mình. Tôi muốn kết luận. Ở trong triều đại của Thiên Chúa, nó không xa, nó cũng không gần. Nó ở trong quá khứ, nó ở trong hiện tại, nhưng mà nó cũng ở trong tương lai. Đức Giê-xu không có đến để rao giảng suông, mà Ngài đến để xây dựng một thế giới. Thật sự trong đó, nước thiên đàng, nó hiện hữu bằng chính cái công việc làm của Ngài. Ngài cho người cùi, người què được đi, người cùi được lành, người câm được nói. Ngài bắt đầu với những cái gì mà thế giới nó đang có. Chúng ta là những người được kêu gọi để xây dựng triều đại của Thiên Chúa. Chúng ta cũng phải xây dựng ngay trong chính gia đình mình những cái gì mà chúng ta đang có. Những gì thiên đàng có thể nói là cái cùng đích của mình. Nhưng thiên đàng không thể bắt đầu sau này, mà nó phải bắt đầu ngay bây giờ. Đối với các bạn trẻ đi học chẳng hạn, chúng ta có những cái chủ trương đấu tranh cho công bằng xã hội hay là binh vực cho người nghèo, đó là cái lý tưởng của chúng ta và chúng ta nên giữ lấy. Nhưng đối với tất cả anh chị em chúng ta không thể nào đi ra ngoài để rao giảng cho những người khác là triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ngươi, trong khi chúng ta cứ để cho họ đói, cứ để cho họ lạnh. Tôi không tin là chúng ta có thể xây dựng hay là rao giảng cho họ một triều đại Thiên Chúa trong khi chúng ta không cho họ một cái cảm nghiệm về triều đại Thiên Chúa. Mà nếu chúng ta làm như vậy thì thật sự những người ở theo chủ thuyết cộng sản, người ta nói rất đúng, bởi vì họ cho rằng tôn giáo một thứ bùa mê thuốc phiện, chỉ hứa những cái hão huyền mà thôi. Nếu chúng ta muốn chứng minh họ sai thì chúng ta phải làm thế nào để những người chung quanh chúng ta có ăn có mặc. Và đó là cái cách thức mà chúng ta có thể xây dựng được triều đại của Thiên Chúa. Nó bắt đầu từ trong đòi hỏi phúc âm của chính mỗi một người của chúng ta. Cầu xin cho mỗi một người chúng ta trong mùa chay thánh này, đây là mùa chúng ta biết chia sẻ, biết tha thứ, biết rao giảng cái sứ điệp mà Đức Giê-xu rao giảng. Triều đại của Thiên Chúa đã gần đến. Triều đại của Thiên Chúa đang ở giữa các người. Và để rao giảng cái việc đó, một cách duy nhất mà chúng ta có thể làm được là bắt đầu ngay từ trong gia đình của mình, bắt đầu những gì chúng ta đang có và tỏ cho người khác biết triều đại Thiên Chúa đang ở đây, chứ không chỉ bằng lời nói mà phải bằng việc làm của mình. Cảm ơn.